Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng Giêng 2015. Hai người Duy Ngô Nhĩ bị bắn chết khi định vượt biên sang Việt Nam. Tin tặc Trung Quốc trộm thiết kế chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Nước châu Hoàng kết thúc chuyến đi châu Á. Canberra yêu cầu Jakarta không hành quyết hai công dân Úc. Liên hiệp châu Âu họp tìm chiến lược chung chống khủng bố. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hội đàm chính thức cấp cao đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Cuba. Kính thưa quý vị, theo báo chí chính thức Trung Quốc ngày hôm nay, một nhóm 5 người Duy Ngô Nhĩ tìm đường vượt biên sang Việt Nam đã bị phát hiện tại thành phố Bằng Tường, phía nam tỉnh Quảng Tây. Hai trong số này đã bị bắn chết, hai người bị bắt giữ, còn một người đã trốn thoát và đang bị cảnh sát tiếp tục truy lùng.
Hãng thông tấn China News của nhà nước Trung Quốc cho biết là nhóm người nói trên bị phát hiện gần một trạm thu phí trên đường cao tốc vào đêm ngày hôm qua. Hai người đã dùng dao tấn công nhân viên an ninh trước khi bị bắn hạ. Chính quyền Bằng Tường không trả lời hãng thông tấn Pháp AFP để kiểm chứng tin trên. AFP nhắc lại là trong những năm gần đây đã có hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ vượt biên sang Thái Lan bị bắt giữ và họ khai là người Thổ Nhĩ Kỳ để không bị trục xuất về Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã thì cho hay là từ tháng 4 năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện được một đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp, bắt giữ hơn 800 người tìm đường vượt biên qua ngã đường biên giới ở phía Tây Nam, sát với biên giới Việt Nam, Lào và Miến Điện. Người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ, tập trung sống ở tỉnh Tân Cương. Gần đây bạo động và các vụ tấn công đã gia tăng cường độ không chỉ ở Tân Cương mà còn lan ra cả ngoài khu vực tự trị này. Vào tháng 5 năm ngoái, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra ở khu chợ Urumqi, thủ phủ Tân Cương, làm 43 người chết và khoảng 100 người bị thương. Hai tháng trước đó, tại nhà ga xe lửa ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, 29 người bị tấn công bằng dao đã thiệt mạng, 140 người bị thương. Các tổ chức nhân quyền vẫn cho rằng Bắc Kinh đàn áp văn hóa và tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ là nguyên nhân khiến bạo động bùng phát.
Trong ấn bản mới nhất, tờ báo Trào Phúng Philippe Glacian của Pháp đã đề cập tới cái mà họ gọi là hiểm họa da vàng. Tờ báo này đã bị tờ báo Trung Quốc Hoàn Cầu, tờ báo chỉ trích là xúc phạm đến người da vàng. Từ sau vụ thảm sát nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, Trung Quốc cho rằng tự do ngôn luận đã dẫn tới xung đột văn hóa và tôn giáo.
Trong bối cảnh phong trào ủng hộ tờ báo Charlie Hebdo của Pháp với khẩu hiệu "Tôi là Charlie" đã nở rộ lên, thì ở Bắc Kinh, Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay không bỏ lỡ cơ hội để tấn công quyền tự do ngôn luận. Tờ báo Trung Quốc này lên án Nguyệt San Fried Glacian của Pháp là đã sỗ sàng khi đưa lên trang nhất bức hí họa với hình ảnh trên đường phố Paris, một ông Tây da trắng kéo xe cho ông chủ người da vàng, ngồi bên cạnh ông là một bà đầm tóc vàng. Bên trên là hàng tựa, hiểm họa da vàng, phải chăng là đã quá trễ? Hoàn Cầu Thời báo ghi nhận, có thể là Fried Glacian theo chân Charlie Hebdo để thu hút chú ý của thế giới. Thế nhưng xu hướng chạy theo tự do ngôn luận có nguy cơ làm dấy lên những xung đột. Chỉ còn biết khuyên nước Pháp là nên chấm dứt vẽ tranh nhà tiên tri của đạo Hồi, khó có thể thay đổi đức tin của người Hồi giáo hơn là thay đổi lối quan niệm về tự do ngôn luận. Từ trong nguyên văn, bản tin của AFP cũng lưu ý Trung Quốc vẫn còn cay cú khi thấy thế giới lên tiếng ủng hộ tự do ngôn luận. Nhưng về mặt chính thức, khi được hỏi về trang nhất của Nguyệt San Fried Glacian thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ nhắc lại một cách chung chung là tất cả các quốc gia cùng phải chứng tỏ có tinh thần cởi mở và hội nhập. Nhưng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, Fried Glacian ra đời từ năm 1975, được phát hành hàng tháng. Với phong cách trào lộng và hài hước, tờ báo này chủ yếu đề cập đến thời sự bằng tranh vẽ. Hiện nay thì số báo bán ra hàng tháng là khoảng 55.000 ấn bản.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng về mặt quân sự, gần đây Bắc Kinh đã hé lộ kiểu chiến đấu cơ tối tân nhất của họ là loại J-31 do tập đoàn Thẩm Dương chế tạo. Giới quan sát đã ghi nhận hình dạng rất giống nhau giữa chiếc J-31 với loại chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ F-35. Báo chiếu hôm nay tố cáo tài liệu mật do Edward Snowden tiết lộ đã xác định rằng tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp được các thông tin về thiết kế của chiến đấu cơ F-35 Lightning II mà Úc đã đặt mua của Mỹ.
Các tài liệu mà cựu nhân viên tình báo của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cung cấp cho tạp chí Đức Der Spiegel cho thấy là gián điệp mạng của Trung Quốc đã đánh cắp một khối lượng to lớn thông tin quân sự nhạy cảm liên quan đến chiếc F-35. Các thông tin bị tin tặc từ Trung Quốc đánh cắp bao gồm chi tiết của hệ thống radar của loại chiến đấu cơ Mỹ, sơ đồ động cơ, các phương pháp làm nguội khí thải. Các tài liệu của Snowden còn xác nhận rằng chính phủ Úc đã được thông báo về vụ gián điệp mạng này. Như vậy, tài liệu do Snowden tiết lộ là sự chứng thực công khai đầu tiên về mối nghi ngờ đã có từ lâu. Đó là loại chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất F-35 của Mỹ hiện nay đã là mục tiêu của tình báo mạng Trung Quốc. Vào tuần trước, một số chuyên gia quân sự đã thẩm định rằng các máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc gọi là thuộc thế hệ thứ 5, trong đó có loại chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên là G-20, đã làm suy giảm đáng kể ưu thế trên không của phương Tây. Các chuyên gia đã suy đoán rằng loại G-20 cũng như loại G-31 Falcon Hawk do tập đoàn Thẩm Dương chế tạo đã vay mượn rất nhiều từ thiết kế của các chiến đấu cơ Mỹ, đặc biệt là chiếc J-31 có hình dáng rất giống chiếc F-35. Theo hãng truyền thông Úc Fairfax, dữ liệu liên quan đến chiếc F-35 đã bị đánh cắp vào năm 2007 tại tập đoàn máy bay Mỹ Lockheed Martin, phụ trách việc chế tạo chiếc F-35 mà Úc đặt mua.
Tờ New York Times sản số ra ngày hôm nay tiết lộ Hoa Kỳ từng đột nhập hệ thống tin học của Bắc Triều Tiên. Hành động đó tạo cơ sở để Washington khẳng định Bình Nhưỡng đã đứng đằng sau vụ tấn công tin học nhắm vào hãng phim Sony Pictures.
Trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức của Hoa Kỳ và báo cáo gần đây của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, New York Times cho biết là năm 2010, Mỹ đã đột nhập vào hệ thống tin học của Bắc Triều Tiên qua các Nga, Trung Quốc và Malaysia. Nhiệm vụ theo dõi của NSA chủ yếu là nhằm thu thập thông tin về các chương trình hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng. Thế nhưng bên cạnh đó thì tình báo Mỹ đã âm thầm mở rộng hoạt động để giám sát luôn cả khả năng tấn công tin học của Bắc Triều Tiên, nhất là sau loạt tấn công tai hại nhắm vào các tập đoàn ngân hàng Hàn Quốc hồi năm 2013, vẫn theo báo New York Times, do nhờ đột nhập vào hệ thống tin học của Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ đã có bằng chứng để khẳng định Bình Nhưỡng là thủ phạm vụ tin tặc nhắm vào tập đoàn Sony Pictures. Hành động đó nhằm gây áp lực vào lúc mà hãng phim Sony chuẩn bị cho ra mắt công chúng bộ phim The Interview. Tác phẩm này xoay quanh âm mưu ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nhật báo The New York Times còn đặt câu hỏi nếu như là đã thâm nhập được vào hệ thống tin học của Bắc Triều Tiên, tại sao NSA lại không báo trước cho Sony hay biết để đề phòng? Trả lời câu hỏi này, một nguồn tin thông thạo trong ngành tình báo của Mỹ nhìn nhận là cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã đánh giá sai về tầm mức nghiêm trọng của vụ việc.
Hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco đã rời Manila kết thúc chuyến viếng thăm châu Á mà Ngài vẫn xem là một vùng đất mà Giáo hội Công giáo cần phải chinh phục. Đây là chuyến tông du châu Á lần thứ hai của lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ sau chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 8 2014. Sáng nay vẫn có hàng chục ngàn người đứng dọc theo con đường ra sân bay để tiễn đưa Đức Giáo Hoàng người gốc Argentina sau khi đã có ít nhất 6 triệu người đến dự thánh lễ do Ngài cử hành ngày hôm qua tại Manila. Từ thủ đô Philippines, thông tin viên RFI Marian Dagda gửi về bài tường trình.
Pape, nous t'aimons, tu nous manques déjà. Beaucoup de gens encore ce matin pour le départ du pape François.
Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Ngài và đã cảm thấy nhớ Ngài. Hôm nay, vẫn còn nhiều giáo dân Philippines đến tiễn đưa Giáo hoàng Francisco sau thánh lễ khổng lồ với sự tham dự của 6 triệu tín đồ. Ed Achenza, một giáo dân 58 tuổi, đã đến đây lần thứ ba, lần này là để tiễn Giáo hoàng về Vatican. Ông nói, Ngài đã mang lại sức sống cho đất nước chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy như mình được ban phước lành. Ngài là một lãnh đạo, sẵn sàng lắng nghe chúng tôi, cảm thông với chúng tôi, và nhất là, Ngài thật sự quan tâm đến mọi người, chứ không làm ra vẻ quan tâm. Tại Philippines, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng được mọi người chú ý, kể cả những người không phải là Công giáo. Natividad, một thanh niên tinh lành 21 tuổi, đã theo dõi chuyến viếng thăm của Ngài qua truyền hình, cho biết anh rất ngưỡng mộ nhân cách của Giáo Hoàng. Anh nói, Ngài đã đến để động viên người dân nước tôi, nhất là đã mang lại hy vọng cho người nghèo. Ngài đã làm thay đổi một số điều, nạn tham nhũng trong chính quyền. Những lời lẽ của giáo hoàng đã lôi cuốn 6 triệu giáo dân dự thánh lễ khổng lồ hôm qua ở Manila, ngay cả giáo hoàng Joan Paulo đệ nhị trong chuyến thăm Philippines cách đây 20 năm đã không gặt hái nhiều thành công như thế.
À Mani, Marianne Vardar pour RFI.
Sau khi Indonesia hôm qua xử bắn 6 tử tù, trong đó có 5 người nước ngoài Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ để phản đối, hôm nay đến lượt Thủ tướng Tony Abbott yêu cầu Tổng thống Indonesia không hành quyết 2 kiều dân Úc bị buộc tội buôn ma túy.
Ngoại trưởng Úc bà Julia Bishop thông báo đích thân Thủ tướng Abbott một lần nữa đã viết thư gửi Tổng thống Indonesia để yêu cầu Jakarta không thi hành án tử hình đối với 2 công dân Úc. Chính quyền Canberra sẽ tiếp tục phản đối ở cấp cao nhất việc Indonesia xử bắn các tử tù. Người Úc hiện nay có 2 công dân Úc đang chờ thi hành án cùng với 1 công dân người Anh và 1 kiều dân Pháp. Tháng 10 vừa qua, Jakarta đã bác bỏ kêu gọi xin khoan hồng cho Meruan Sukuraman. Số phận của tử tù người Úc thứ hai là Andrew Chan sẽ được chính quyền Indonesia định đoạt trong nay mai. AFP nhắc lại Indonesia tới nay vẫn làm ngơ trước những lời kêu gọi của chính quyền Úc, với lý do là hàng ngày có hơn 50 thanh niên Indonesia chết vì ma túy, và trên tổng số 250 triệu dân thì có khoảng 4,5 triệu là những con nghiện. Về phần mình, Canberra luôn khẳng định án tử hình sẽ không giúp Indonesia giải quyết vấn đề buôn bán ma túy.
Chính quyền Bangladesh hôm nay đã bãi bỏ chế độ quản thúc đối với lãnh đạo đối lập cựu thủ tướng Khaledah Zia. Lý do quản chế là để bà không có thể đích thân lãnh đạo phong trào đòi đương kim thủ tướng Sheikh Hasina từ chức.
Hãng tin Pháp AFP, trích dẫn lãnh đạo cảnh sát ở Dhaka cho biết là lực lượng an ninh được tăng cường đã rút khỏi văn phòng của bà Khaledah Zia từ 12 giờ khuya hôm qua và bà có thể tự do hoạt động. Việc văn phòng lãnh đạo đối lập bị phong tỏa đã gây tức giận và bạo động bùng lên khắp nơi từ đầu tháng Giêng này, khiến 27 người chết và hàng trăm người bị thương. Trong thời gian bị cầm chân trong trụ sở đảng của mình, bà Khaledah Zia đã kêu gọi đình công trong ngành chuyên chở. Thành viên và cảm tình viên đảng BNP của bà đã tấn công vào các phương tiện chuyên chở, xe buýt, xe tải, v.v., và cảnh sát đã đáp trả bằng lựu đạn cay. Theo báo Bangladesh Protom, kể từ ngày 4 tháng Giêng, có tới 238 chiếc xe bị đốt cháy, 307 chiếc khác bị phá hư. Mặc dù bà Khaledah Zia không còn bị quản thúc, nhưng người phát ngôn của đảng BNP tuyên bố hôm nay sẽ tiếp tục ngăn chặn giao thông chuyên chở cho đến khi nào chính quyền chấp nhận yêu cầu của họ. Đòi hỏi của phe đối lập là bầu lại quốc hội. Trong lần bầu cử cách đây một năm, phe đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu vì tình nghi có gian lận. Đảng BNP còn đòi chính quyền trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo động trong những tuần lễ qua. Theo BNP, chỉ có đến 2.000 thành viên của họ bị câu lưu.
Sau các vụ khủng bố tại Paris, đặc biệt là vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo, cũng như sau việc ngăn chặn một âm mưu khủng bố ở Bỉ, hôm nay Ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles để thảo luận về các sự cố nói trên và tìm ra đối sách chung. Các đề nghị hôm nay sẽ được đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu ngày 12 tháng 2 tới đây. Nhưng theo phân tích của thông tin viên RFI tại Bruxelles, thống nhất được một chiến lược giữa các nước Liên hiệp châu Âu không phải là dễ dàng.
Alors que les capitales européennes ont très souvent freiné des quatre fers quant à une approche à 28,
các nước châu Âu thường hay thắng gấp mỗi khi nói đến một cách tiếp cận chung của 28 thành viên. Thế nhưng, sau các cuộc tấn công ở Pháp và âm mưu bị phá vỡ ở Bỉ, giờ đây thì các lãnh đạo ngoại giao trong Liên Hiệp muốn có một chiến lược châu Âu thực thụ trong lĩnh vực chống khủng bố. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ trình bày một kế hoạch 7 điểm, trong đó có việc tăng cường kiểm soát đối với công dân châu Âu ở biên giới châu Âu với nước ngoài, cũng như thiết lập một danh sách lớn với các dữ liệu do các hãng hàng không thu thập, và ngăn chặn hiện tượng cực đoan hóa trong nhà tù và trên Internet. Tuy vậy, trong thực tế, những cản lực đối với một chính sách chung còn nhiều. Trước tiên hết, các cơ quan tình báo thích làm việc kiểu song phương hơn là với cả 28 đối tác. Nhiều người cũng hoài nghi về hiệu quả của một cơ chế toàn châu Âu như cơ quan Frontex chẳng hạn. Đây là định chế đặc trách việc giám sát biên giới của châu Âu, nhưng cho đến giờ đã tỏ ra không mấy hữu hiệu và hữu ích. bất chấp bối cảnh đáng ngại hiện nay, cũng như mối đe dọa khủng bố trên lãnh thổ châu Âu, việc đề ra một chính sách chung thật sự cho châu Âu trong lĩnh vực chống khủng bố sẽ không thể nhanh chóng và cũng không dễ dàng.
Joanna Oesteiner, Bruxelles, RFI.
Biểu tình chống tuần báo Charlie Hebdo tiếp diễn, khoảng 800.000 người đã biểu tình ngày hôm nay tại Krasny, thủ đô của Chechnya, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương nhằm phản đối bức biếm họa Mohamed đăng trên trang nhất tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp, số đăng ngày 14 tháng Giêng. Thông tin nói trên là do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho hãng tin AFP. Về phần chính quyền Chechnya thì khẳng định có đến 1 triệu người tham gia biểu tình, trong khi dân số chính thức của nước Cộng hòa tự trị này chỉ có 1,2 triệu người. Trong khi đó, tại Afghanistan, khoảng từ 500 đến 6.000 người đã biểu tình chống Charlie Hebdo ở Jalalabad và đã đốt một lá cờ Pháp. Thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án bức biếm họa mới của Charlie Hebdo, xem đây là một hành động vô trách nhiệm. Còn tại dải Gaza hôm nay, khoảng 200 người Hồi giáo cực đoan cũng đã tuần hành phản đối tuần báo Charlie Hebdo, đốt một lá cờ Pháp và dọa sẽ cắt cổ kiều dân Pháp tại vùng lãnh thổ này. Còn tại Niger, theo thông báo của cảnh sát, tổng cộng đã có 45 nhà thờ bị đốt cháy tại thủ đô Niamey trong các cuộc biểu tình bạo động chống tuần báo Charlie Hebdo thứ Bảy tuần trước. Ngoài 5 người chết và 128 người bị thương, khoảng 190 người đã bị câu lưu.
Về thời sự kinh tế và xã hội Pháp thì phong trào đình công của giới tài xế vận tải lan rộng. Một ngày trước khi công đoàn và giới chủ nối lại đàm phán về lương bổng thì giới tài xế vận tải Pháp bắt đầu đình công từ sáng nay. Họ chiếm đóng nhiều khu công nghiệp và nhà kho. Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây nước Pháp đã bị tê liệt từ Caen đến Bordeaux và Marseille. Đại diện của các công đoàn trong ngành giao thông vận tải đòi tăng lương 5% cho tài xế trong lúc mà giới chủ chỉ chấp nhận tăng từ 1 đến 2% cho nhân viên trong ngành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hội đàm chính thức cấp cao đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Cuba. Ngày 21 tháng Giêng tới, Hoa Kỳ và Cuba sẽ mở các cuộc hội đàm chính thức cấp cao đầu tiên để tiến tới bình thường hóa bang giao, chấm dứt hơn nửa thế kỷ thù địch và nghi kỵ giữa hai nước. Như vậy là 5 tuần sau khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro đồng loạt đưa ra tuyên bố lịch sử về việc hai nước xích lại gần nhau. Phái đoàn Mỹ và Cuba sẽ họp kín trong 2 ngày tại La Habana. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm trước hết là vấn đề di dân, vốn vẫn là hồ sơ mà hai nước cho tới nay thường xuyên mặc cả với nhau. Nhưng quan trọng nhất đó là chương trình tái lập quan hệ ngoại giao bị cắt đứt từ năm 1961. Cụ thể hai bên sẽ bàn đến việc mở lại đại sứ quán ở La Habana và Washington, thay thế cho những cơ quan đại diện lợi ích cho hai nước tồn tại từ năm 1977 cho đến nay. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách khu vực Mỹ Latin Roberta Jacobson, còn về phía Cuba, Vụ trưởng Vụ Hoa Kỳ Josefina Vidal sẽ đồng chủ trì các cuộc thảo luận. Theo lời ông Peter Schuster, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latin của Hội đồng Đại Tây Dương, một cơ quan tham vấn của Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, chuyến đi của bà Jacobson đến Cuba là một chuyến đi lịch sử và có thể mang lại những thay đổi. Tuy nhiên, ông Schuster cho rằng không nên chờ đợi những phép màu. Theo nhà phân tích này, các cuộc thảo luận giữa hai phái đoàn tại La Habana có thể sẽ bàn đến việc đưa Cuba khỏi danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Đây là một vấn đề không nhỏ, bởi vì do bị xếp trong danh sách này mà cho tới nay Cuba chưa thể tiếp cận nguồn tín dụng của các định chế tài chính quốc tế. Vào tuần trước, Hoa Kỳ đã đi một bước dài xích gần lại Cuba sau khi bãi bỏ các hạn chế về kinh doanh và đi lại giữa hai nước, nâng số tiền mà người Cuba tại Mỹ được phép chuyển cho người thân trong nước. Về phần chính quyền La Habana, đã trả tự do cho 53 tù chính trị theo đúng danh sách mà Washington yêu cầu phóng thích. Đây là danh sách mà Hoa Kỳ đã trao cho Cuba trong các cuộc hội đàm bí mật trong suốt một năm rưỡi qua trung gian của Canada và giáo hoàng Francisco. Chính quyền Cuba cũng bớt kiểm soát giới đối lập trong nước. Hôm qua, một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã được gặp các nhà đối lập Cuba nhân chuyến thăm La Habana. Về phần Thứ trưởng Ngoại giao Jacobson, cũng dự trù sẽ gặp các nhà đối lập trong một buổi ăn trưa trước khi kết thúc chuyến đi vào thứ Sáu tới. Nhưng trong các cuộc thảo luận chính thức giữa hai nước, ngoài các vấn đề liên quan đến di dân và tái lập bàn giao, Washington và La Habana sẽ phải bàn đến những vấn đề trọng yếu hơn, chẳng hạn như việc giảm nhẹ những hạn chế đối với các quyền tự do cá nhân, tương lai của căn cứ quân sự Mỹ tại Guantanamo và phức tạp hơn, có lẽ là vấn đề bồi thường cho những tài sản của Mỹ bị Fidel Castro quốc hữu hóa vào thập niên 1960. Về phía người dân Cuba, nhìn chung ai cũng hồ hởi phấn khởi trước viễn cảnh hai nước bắt tay nhau, vì họ hy vọng là nạn khan hiếm lương thực và tình trạng trì trệ kinh tế ở Cuba sẽ thuộc về quá khứ. Về phía người dân Mỹ, kết quả cuộc thăm dò dư luận được công bố vào tuần trước cho thấy là đa số ủng hộ việc Hoa Kỳ-Cuba xích lại gần nhau, cũng như ủng hộ việc bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba đã được ban hành từ năm 1962. Thế nhưng việc bãi bỏ lệnh cấm vận này là do Quốc hội Mỹ quyết định, mà hiện giờ Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện không muốn có thay đổi gì trong quan hệ với Cuba, trừ phi chính quyền La Habana có những nhân nhượng thật sự, đặc biệt là trên vấn đề nhân quyền và các quyền dân chủ của người dân Cuba. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự phiên tòa xét xử người thừa kế tập đoàn hàng không Korean Air. KAL đã mở ra ngày hôm nay tại Seoul trong vụ án đã trở thành nổi tiếng vào năm nay là vụ hạt khai vị mà Cho Hyun-ha, 40 tuổi, bị buộc tội làm trái các quy định về an toàn hàng không và có thể bị phạt 10 năm tù giam.
Bị chính thức tạm giam từ ngày 30 tháng 12 vừa qua, bị cáo đã ra trước vành móng ngựa trong bộ đồng phục màu xanh lá cây của tù nhân. Ngoài tội danh chính là làm trái các quy định về an toàn hàng không, bà Cho Hyun-ha còn bị buộc tội cản trở công việc điều tra, can thiệp vào nhiệm vụ của ngành tư pháp. Những tội danh có thể bị phạt đến 5 năm tù. Bên công tố cho rằng bà đã tìm cách ngụy tạo bằng chứng và hù dọa nhân chứng. Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo đã từ bỏ tất cả các chức vụ của mình trong hãng hàng không và lên tiếng xin lỗi. Người cha của bà cũng công khai chỉ trích hành vi ngu ngốc của con gái mình. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ này đã trở thành một sự cạn đàn to lớn. Dư luận Hàn Quốc xem đấy là điển hình của thái độ hống hách của con cái giới chủ nhân các tập đoàn Chaebol đầy quyền thế đang thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Thái độ phẫn nộ lại dữ dội hơn khi em gái của bà Cho đã gửi đi một tin nhắn đe dọa sẽ trả thù. Người này sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi. Về phần mình thì hãng hàng không có nguy cơ bị cấm bay tạm thời trong vòng một tháng, có lẽ trên tuyến đường New York-Seoul hoặc bị phạt tiền khoảng 2 triệu đô la. Trước mắt thì Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc đã kỷ luật 8 nhân viên điều tra, vốn thú nhận là đã bao che phần nào cho người thừa kế của hãng Korean Air.
Nhìn sang kinh tế Nga, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu BEP dự phóng là GDP của Nga trong năm nay giảm 4,8% do dầu hỏa mất giá và chính sách trừng phạt của Âu Mỹ. Cũng ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tổng số vốn rút khỏi nước Nga trong năm 2014 tăng cao gấp 2,5 lần so với năm 2013, và như vậy là đã có 151 tỷ đô la thất thoát ra bên ngoài, nghiêm trọng nhất là tình hình trong 3 tháng cuối năm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về những điểm sáng và mảng xám của du lịch Việt Nam 2015. Thùy My thực hiện với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Mỹ, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
Đồng franc tăng giá, doanh nhân Thụy Sĩ đau đầu. Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã bất ngờ thông báo chấm dứt chính sách ghim giá đồng tiền quốc nội. Lập tức đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ đã tăng giá hơn 20% so với đô la và euro. Thế rồi chỉ số chứng khoán SMI thì mất giá đến 9% trong phiên giao dịch cùng ngày. Xuất khẩu của Thụy Sĩ bị đe dọa. Vì sao mà Bern lại quyết định thả nổi đồng tiền? Đâu là những hậu quả đối với các ngành du lịch xuất khẩu của Thụy Sĩ? Tháng 9 năm 2011, Bern quy định sàn tỷ giá hối đoái giữa đồng franc Thụy Sĩ với euro của châu Âu là ở mức
1,2 franc đổi lấy 1 euro, quyết định đó được đưa ra vào lúc mà khủng hoảng trong khối đồng tiền chung châu Âu lên đến đỉnh điểm, đồng franc được coi như là một đơn vị tiền tệ an toàn. Bergner đã quyết định giữ sàn tỷ giá như trên là để tránh xảy ra hiện tượng các nhà đầu tư ồ ạt bán euro đi để mua vào đồng franc, và làm như thế có nghĩa là đồng franc Thụy Sĩ sẽ tăng giá và gây trở ngại cho xuất khẩu, vốn chiếm đến 12% GDP của Thụy Sĩ. Để ghim giá đồng franc như vậy, thì Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ BNS đã tốn kém rất nhiều, và cũng chính vì thế mà tuần trước, Thống đốc BNS đã thông báo là bắt buộc phải thả nổi đồng tiền với lý do đồng euro ngày nay đang xuống giá so với đô la và rủi ro đồng franc Thụy Sĩ bị đánh giá quá cao đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Thế nhưng hệ quả là chỉ vài giờ sau đó, đồng franc của Thụy Sĩ gần như là tương đương với đồng euro. Nói cách khác thì đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ tăng giá gần 30% so với đồng tiền chung châu Âu. Những người lao động của Pháp mà làm việc ở sát biên giới Thụy Sĩ và đương nhiên là lãnh lương bằng đồng franc thì bỗng chốc trông thấy thu nhập của họ được tăng lên gần gấp 30% trong một ngày. Có điều là các doanh nhân của Thụy Sĩ thì đang hết sức lo âu bởi vì đồng hồ Made in Switzerland vốn được các ông nhà giàu Nga, Mỹ hay là ở Trung Đông ưa chuộng, bỗng chốc cũng tăng giá gần 30%. Thế rồi ngành du lịch cũng đau đầu vì khách hàng đã hủy chương trình tham quan Thụy Sĩ hàng loạt. Ngân hàng UBS chờ đợi là ngành xuất khẩu của Thụy Sĩ rồi ra sẽ thất thu đến 5 tỷ đô la sau quyết định bất ngờ vừa qua của Ngân hàng Trung ương. 80% các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ của Thụy Sĩ sản xuất ra chủ yếu là để bán hàng ra quốc tế, chứ không phải là để hướng về thị trường nội địa. Và những khách hàng quan trọng nhất của các tập đoàn Thụy Sĩ lại chính là Liên hiệp châu Âu, mà đứng đầu là nước Đức. Lãnh đạo Đảng Xã hội Thụy Sĩ, ông Christian Lovra khẳng định là với tỷ giá 1 franc đổi lấy 1 euro, hàng chục triệu người lao động ở Thụy Sĩ rồi đây sẽ bị đe dọa mất việc làm. Chủ tịch tổng giám đốc của hãng đồng hồ nổi tiếng Swatch là ông Nick Hayek thì nói tới một trận sóng thần đã thổi qua xứ này. Cùng ngày, cổ phiếu của Swatch đã giảm giá rất mạnh trên thị trường tài chính. Đồng franc của Thụy Sĩ mà càng tăng giá thì chỉ số chứng khoán SMI ở thị trường Zurich lại càng giảm. Trong hai phiên giao dịch ngày 15 và 16 vừa qua, chỉ số SMI theo thứ tự giảm 12% rồi 7%. Thế còn tại Warsaw, nơi mà khoảng 700.000 hộ gia đình Ba Lan đang nắm giữ tín dụng địa ốc tính bằng đồng tiền Thụy Sĩ, thì bỗng dưng đồng tiền của Ba Lan đã mất giá 20% so với đồng franc, chứng khoán của Ba Lan cũng tuột dốc 2%. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Thụy Sĩ có thể khắc phục được những hậu quả tai hại do việc đồng tiền vừa tăng giá? Bộ trưởng Tài chính bà Evelyn Wiener-Schlumpf cho rằng Thụy Sĩ sẽ dễ dàng vượt qua được những khó khăn đó, bởi vì tình trạng tài chính của các doanh nghiệp nước này ngày nay vững chắc hơn và tốt hơn nhiều so với vào thời điểm của năm 2011. Có điều là ngành công nghệ đồng hồ cũng như là ngành kim hoàn Thụy Sĩ thì đang phải đương đầu với quá nhiều thử thách. Ai cũng biết Nga và Trung Đông là hai thị trường quan trọng của các tập đoàn Thụy Sĩ, và cả hai đều đang trải qua những cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu do bất ổn về địa chính trị và do giá dầu hỏa tuột giảm. Doanh thu của các tập đoàn Thụy Sĩ ở châu Á thì cũng chững lại, phần nào do chính sách đả hổ diệt ruồi để bài trừ tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Không chỉ có các hãng đồng hồ hay là các hiệu kim hoàn nổi tiếng ở Geneva bị tác động, mà ngay cả các tập đoàn ngân hàng tài chính ở Thụy Sĩ cũng đang rất lo âu, bởi vì nhiều nước tại Đông Âu như là Hungary, Ba Lan hay là Croatia đã đi vay tín dụng bằng đồng franc. Một khi mà đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ tăng giá, thì nhiều con nợ bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Cũng ngân hàng UBS đã giảm dự phóng tăng trưởng của Thụy Sĩ cho năm nay, đang từ 1,8% xuống còn 0,5%.
RFI, les voix du monde. tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hai người Duy Ngô Nhĩ bị bắn chết khi định vượt biên sang Việt Nam. Tin tặc Trung Quốc trộm thiết kế chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến công du châu Á. Canberra đòi Jakarta không hành quyết hai công dân người Úc. Liên hiệp châu Âu họp tìm chiến lược chung chống khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hội đàm chính thức cấp cao đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Cuba. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp hôm nay tiếp tục bàn về hậu Sarkozy. Hậu Sarkozy, đảng cực hữu, mặt trận quốc gia trong thế mai phục, Libération đưa tiết lớn cảnh báo, bị cô lập từ sau vụ khủng bố, đảng FN muốn tin rằng hòa hợp dân tộc đó sẽ không kéo dài được bao lâu, và bài diễn văn chống đạo hồi có thể sẽ giúp họ gặt hái được nhiều kết quả trong kỳ bầu cử hội đồng tỉnh tháng 3 năm nay. Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì cho rằng nên đặt giáo dục ý thức của giới trẻ Pháp lên làm ưu tiên hàng đầu. Giáo dục, cánh tả trước thách thức về chuẩn mực là tiết lớn của Nhật báo. Hai tuần sau vụ thảm sát, Bộ trưởng Giáo dục sẽ có những thông báo vào thứ năm tới này xung quanh các giá trị nền Cộng hòa. Nhưng tờ báo cũng nhận thấy bà Bộ trưởng có nguy cơ chỉ dừng lại ở những tuyên bố nguyên tắc chính mà thôi. Vấn đề an ninh cũng là hồ sơ được các nhật báo quan tâm đến. Khủng bố, châu Âu họp lại để tăng cường an ninh, và vũ khí nào để chống khủng bố lần lượt là những tiết lớn trên nhật báo kinh tế Leseco và nhật báo công giáo La Croix. Vào lúc mà các chiến dịch truy lùng các mạng lưới thánh chiến đang được tiến hành ở nhiều nước châu Âu trong những ngày gần đây, các ngoại trưởng trong khối Liên hiệp châu Âu hôm nay sẽ họp lại tại Brussels. Các nội dung sau: tăng cường kiểm soát biên giới, thông qua luật đăng ký hành khách hàng không, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo sẽ được bàn luận đến.
Riêng tờ báo Le Monde số ra cho hai ngày Chủ nhật 18 và thứ hai 19 tháng Giêng quay lại những cảm xúc và biến động trong 7 ngày đầu tiên sau khi xảy ra vụ thảm sát. Tờ báo Le Monde đưa hàng tự ấn tượng 7 ngày làm thay đổi nước Pháp. Đó là 7 ngày đau đớn, sợ hãi và động viên tinh thần. 7 ngày mà người dân Pháp bị nhấn chìm trong một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy.
Bài báo viết, trong 3 ngày đầu tiên, ba tên Hồi giáo cực đoan đã đánh vào tâm lý của người dân Pháp. Chỉ trong 3 ngày đó, chúng đã lạnh lùng hạ sát tổng cộng 17 người thuộc 3 thành phần chính, nhà báo, cảnh sát và người Do Thái. Những tên sát nhân đó gieo rắc cái chết, nhưng đồng thời cũng muốn áp đặt một kiểu logic, một thế giới tâm linh của chúng. Quả thật, ngay từ ngày đầu tiên, vừa khi vụ thảm sát được loan báo trên các phương tiện truyền thông, người dân Pháp đã bị sốc mạnh và gần như không tin vào thực tại. Để rồi, từ cái cảm giác bàng hoàng đó, họ trở nên phẫn nộ, đến mức một thường dân phải thốt lên. Thế giới này đã trở nên bệnh hoạn, đến mức cả sự hóm hỉnh cũng trở thành một nghề nghiệp rủi ro rồi. Nhiều người còn cho rằng đó là ngày 11 tháng 9 kiểu Pháp, một sự sụp đổ tượng trưng, bởi vì vụ khủng bố tấn công vào biểu tượng của nền Cộng hòa và nền Dân chủ, đó là sự tự do, người Pháp đã có những phản ứng rất là ngẫu hứng, sự im lặng khó hiểu bất ngờ nhường chỗ cho những tràng pháo tay và những tiếng hô to, tự do, Charlie, Charlie và Charlie tự do, dòng chữ Je suis Charlie đã lan truyền trên các trang mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt khoảng 6.000 tweet cho một phút, và chỉ tính trong vòng một tuần, dòng chữ đó đã được tweet lại đến 5 triệu lần. Bởi đó là cả một dòng cảm xúc mạnh, những chất vấn, những hy vọng, nỗi tức giận và phẫn nộ. Sự việc cũng cho thấy tinh thần đoàn kết của cả một quốc gia, đa văn hóa và dân chủ, bất chấp sự khác biệt về đảng phái chính trị và tôn giáo. Ngay trong đêm đầu tiên, nhiều cuộc tập hợp dân chúng đã diễn ra, không chỉ ngay tại Paris mà còn ở nhiều thành phố khác trên cả nước. Bên cạnh đó, vụ thảm sát cũng lộ rõ những bất đồng về ý thức hệ. Điều này được minh chứng qua các sự cố xảy ra trong một phút mặc niệm các nạn nhân ngày hôm sau của vụ thảm sát tại nhiều trường học, nhất là các trường ở ngoại ô Paris, nơi có đông cộng đồng Hồi giáo. Nhiều học sinh cho rằng đó là lỗi của tòa soạn vì họ đã xúc phạm nhà tiên tri.
Nhưng có lẽ để thử thách tinh thần hòa hợp dân tộc đó, những tên khủng bố lại một lần nữa nhấn chìm nước Pháp trong đau thương. Vụ tấn công vào siêu thị của người Do Thái đã cướp thêm 4 sinh mạng và làm nhiều người khác bị thương. Một ngày thứ Sáu đen tối, Tổng thống Pháp François Hollande một lần nữa lên tuyến đầu kêu gọi nước Pháp nén đau thương, ngẩng cao đầu và vượt qua những áp lực lên sự tự do.
Lời kêu gọi đó đã được người dân cả nước hưởng ứng và nhận được sự ủng hộ của cả cộng đồng thế giới. Hơn 3,7 triệu dân xuống đường tuần hành với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Một cuộc tập hợp đông đảo chưa từng thấy kể từ sau đất nước được giải phóng. Một giây phút kỳ diệu, cả một biển người, những người tham gia gần như ngây ngất trước hành động biểu lộ đó và cất vang lời quốc ca. Dù vậy, tinh thần đoàn kết cũng không che khuất được những điểm tối tiềm tàng của một nền Cộng hòa duy nhất và không thể chia cắt đó, tờ báo viết. Các vụ tấn công khủng bố đã làm gia tăng hành vi bài người Hồi giáo. Hơn 50 vụ tấn công vào các đền thờ, hành hung hay chửi bới người Hồi giáo đã xảy ra trong những ngày gần đây. Đằng sau sự hòa hợp dân tộc đó, nhiều cuộc tranh luận cũng đã bắt đầu nổ ra, ban đầu nhẹ nhàng, sau đó trở nên dữ dội hơn. Nào là phải tăng cường hơn nữa an ninh quốc gia, vị trí của đạo hồi trong xã hội Pháp, vai trò của thế tục, giáo dục ý thức hệ, vân vân. Nhưng cho dù thế nào thì Charlie Hebdo vẫn sống và tiếp tục sống. Một tuần sau vụ thảm sát, số báo vừa mới phát hành đã bán sạch và phải cho ấn hành thêm. Người dân Pháp đổ xô ra các tiệm báo để mua, bất chấp các đe dọa, tít lớn trên trang nhất của tuần sàn vẫn là hình ảnh nhà tiên tri Mohammed đang khóc và nói rằng tất cả đều được tha thứ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế liên quan tới việc Hoa Kỳ và Cuba bình thường hóa quan hệ song phương, Le Figaro có bài giải mã đề tựa "Sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Cuba sẽ đi tới đâu".
Về phía Washington, Nhật báo cho rằng Tổng thống Mỹ đã dựa theo cách thức của cựu Tổng thống Nixon đã từng làm với Trung Hoa Cộng sản trước đây, nghĩa là với cách nhìn thực tiễn, ông Obama nhận thấy rằng lệnh cấm vận áp đặt nửa thế kỷ qua đã không làm thay đổi được chế độ độc tài Cộng sản Castro. Do đó, thay vì ngồi đợi, Tổng thống Mỹ đã sử dụng quyền hạn của mình để các quan hệ chính thống khai mở từ từ cùng lúc trên các lĩnh vực ngoại giao, thương mại và nhân đạo, với hy vọng một ngày nào đó có thể làm thay đổi về mặt chính trị. Về phía Cuba, bài viết cho rằng, cũng như Hà Nội vào năm 1995 và Bắc Kinh năm 1972, chính quyền Castro dù rất bận lo cho việc chuẩn bị kế thừa một Raúl Castro già nua nhằm đảm bảo sự trường tồn của chế độ, nhưng cũng sẽ thích nghi với sự giải hòa với cựu thù địch. Vì như vậy, Cuba vẫn có thể thu hút đối tác kinh tế mà vẫn không bị chuyển sang chế độ đa đảng. Tuy nhiên, Le Figaro cho rằng con đường bình thường hóa quan hệ đó sẽ còn rất nhiều chông gai. Trước mắt, các nghị sĩ Cộng hòa hiện đang nắm giữ hai viện phản đối kịch liệt quyết định trên của ông Obama. Nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia, trong dài hạn, Quốc hội Mỹ có thể cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều và sẽ phải đi theo con đường do ông Obama đề ra. Về phía cộng đồng người Cuba tại Mỹ, tờ báo cho rằng tiện nghi vật chất và một khung chính trị mềm dẻo hơn về lâu dài sẽ thuyết phục được họ về nước để đầu tư và cho phép họ được tiếp cận nhiều thị trường béo bở trong nước. Cuối cùng, bài viết trích nhận định của nhiều chuyên gia tin rằng việc bình thường hóa quan hệ sẽ có một tác động quan trọng lên hình ảnh và phạm vi hoạt động của Hoa Kỳ tại khu vực châu Mỹ Latin. Từ 40 năm qua, sự đối đầu giữa chàng lùn Cuba với anh khổng lồ Hoa Kỳ đã trở thành một biểu tượng. Hoa Kỳ giờ có thể bảo vệ những lợi ích và các giá trị của mình mà không còn sợ bị chất vấn là tại sao chưa có quan hệ với Cuba như nhận xét của một chuyên gia. Ngược lại, bài viết cho rằng sự xích lại gần giữa Washington và La Habana có lẽ sẽ làm suy yếu Venezuela, quốc gia đi đầu chống lại Hoa Kỳ ở cực Tây, dù đang bị chao đảo bởi khủng hoảng kinh tế, nhưng vẫn không ngần ngại đỡ đầu Cuba.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do Minh Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Những điểm sáng và mảng xám của du lịch Việt Nam 2015. Thụy My thực hiện tạp chí với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo dự báo thì du lịch vốn được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói tại các thị trường mới nổi đến năm 2030 sẽ tăng trưởng gấp đôi và chiếm hơn một nửa lượng khách du lịch trên thế giới. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 lại tăng chậm hơn mức 10,6% của năm trước. Tổng lượng du khách ngoại quốc là gần 7,9 triệu lượt, thấp hơn so với kỳ vọng 8,2 triệu lượt khách. Một trong những đặc thù trong năm là vụ Trung Quốc đem giàn khoan Hải Chương Thạch Chu 981 vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam gây căng thẳng, khiến lượng khách du lịch từ Trung Quốc chỉ tăng 2,1%, trong khi năm 2013 thị trường này tăng đến 33,5%. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020 cạnh tranh được với các nước khác, trước hết là trong khu vực. Liệu mục tiêu này có quá khó khăn trong bối cảnh hiện nay? Chúng tôi đã cùng với ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, điểm lại những điểm mạnh và điểm yếu của ngành du lịch mà ông gọi là những điểm sáng và những mảng xám trong năm nay. Trước hết, ông Nguyễn Văn Mỹ nêu ra đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rút ngắn một nửa hành trình để lên Sapa. Kế tiếp, ba điểm đến Hội An, Cù Lao Chàm và Đà Nẵng là những điểm du lịch vừa an toàn vừa hấp dẫn, rồi đến Hà Giang, điểm du lịch mới rất ấn tượng.
Có thể liệt kê một loạt những cái dấu ấn mà chúng tôi cho rằng là tích cực của du lịch Việt Nam trong 2014. Cái mà chúng tôi đánh giá cao nhất là đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 265 km đi qua năm tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, nằm trong hệ thống Asia Highway 14. Nối Côn Minh, Vân Nam Trung Quốc với lại các tỉnh ở ASEAN, khánh thành vào ngày 21 tháng 9 năm 2014, đường có 5 trạm dừng chân và 13 trạm thu phí. So với các nước thì thật ra cái đường cao tốc này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà trong điều kiện giao thông Việt Nam thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn. Mặc dù là trạm thu phí hơi nhiều, chi phí nó cao, nhưng mà nó đều rút ngắn được một nửa thời gian từ Hà Nội đi Lào Cai. Nhờ con đường huyết mạch này, lượng khách kể cả quốc tế và nội địa đi Lào Cai bằng đường bộ lên Sapa sẽ tăng đột biến. Điểm sáng thứ hai mà chúng tôi đánh giá cũng rất là cao đó là Hội An của Quảng Nam cùng với Cù Lao Chàm với thành phố Đà Nẵng là những điểm đến an toàn và hấp dẫn, bởi vì đó là những cái địa phương hiếm hoi mà họ đảm bảo an ninh xã hội, không sợ các vấn nạn ăn xin đeo bám, bán hàng rong trèo kéo chặt chém hay là tấn lột khách. Nếu khách mà đi vào trong chợ Hội An, cái chợ nhỏ nhưng mà sạch sẽ lắm, và giá tiêm biết rõ ràng, bán kể cả ngoài giờ khuya cũng bán đúng như cái giá bình thường. Ở cả Hội An và Cù Lao Chàm thì từ những người bán hàng đêm cho đến người dân đều có thể chỉ dẫn tận tình rồi tiếp đón khách, làm đẹp môi trường du lịch. Các bãi biển ở Đà Nẵng thì an toàn, lực lượng trực cứu hộ rất là chú đáo. Ngoài ra về cái quy hoạch của Đà Nẵng, nó mang cái dáng dấp của những cái thành phố công nghiệp mà được quy hoạch rất là bài bản. Điểm sáng thứ ba mà chúng tôi đánh giá cũng rất là cao đó là Hà Giang. Cái điểm đến mới rất là ấn tượng. Ở đây thì đường đi rất là khó, chỉ chạy được cái xe dưới 30 chỗ thôi. Đây là cao nguyên đá được UNESCO công nhận, rất là hay. Đặc trưng ở đây là có cái hoa tam giác mạch. Thì Ủy ban Nhân dân các huyện Mèo Vạc và Đồng Văn, họ đã trích ngân sách hỗ trợ để cho người dân mở rộng diện tích trong cái tam giác mạch để mà góp phần tham gia du lịch. Tôi cho đó là một cái cách làm rất là cầu thị và thiết thực. Ngoài ra tỉnh cũng làm cái hệ thống ta luy đường. Đường một bên đèo, một bên vực rất là nguy hiểm, nhìn sợ lắm, nhưng mà khi họ làm có cái ta luy đèo thì kể cả tài xế và khách du lịch đi họ cũng bớt sợ. Rồi thì có cái điểm để ngắm đèo mà hiểm trở nhất Việt Nam là đèo Mã Pí Lèng, rồi một số cái khách sạn nhỏ mỗi giây của một cái tỉnh gần đây được xem là khó khăn nhất về du lịch mà họ nỗ lực như vậy thì rất đáng là ghi nhận.
Ông Nguyễn Văn Mỹ cũng nhắc đến chuỗi khách sạn của tập đoàn Mường Thanh, tuy là tư nhân nhưng không ngại đầu tư vào các tỉnh hẻo lánh, tỉnh Phú Yên thì miễn vé tham quan các danh thắng cho tỉnh này quản lý.
Cái điểm thứ tư đó là tập đoàn Mường Thanh. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng năm nay Mường Thanh khai trương tiếp 7 cái khách sạn, gồm có một cái khách sạn 5 sao Nha Trang và 6 khách sạn 4 sao từ Bắc Giang ra tới Mũi Né. Và hiện nay thì nâng cái chuỗi khách sạn của tập đoàn Mường Thanh lên 27 khách sạn. Chưa kể cả chỉ ăn triển khai, đây là cái chuỗi khách sạn mà của những nhà đầu tư trong nước, có thể của tư nhân quản lý lớn nhất. Và đặc biệt là họ lại quan tâm đến những cái vùng sâu, vùng xa, chứ không phải chỉ tập trung vào những cái vùng trọng điểm du lịch như là các cái dự án của nước ngoài. Và giá cả thì rất là cạnh tranh, cũng rất là quan tâm đến những cái đối tượng du lịch rồi, đặc biệt là các bạn sinh viên đi thực tập. Cái điểm thứ năm mà chúng tôi tổng kết, tỉnh Phú Yên, bởi vì đây là cái tỉnh duy nhất miễn vé tham quan các danh thắng do tỉnh quản lý như là Tháp Chàm đó, cái gành đá dĩa danh thắng quốc gia này, rồi cái địa danh Vũng Rô, rồi trên cái Tháp Chàm buổi tối còn có chương trình đêm trăng chăm ta miễn phí, rồi những cái địa điểm như nhà thờ Măng Lăng, cái nơi còn lưu giữ cuốn sách bằng tiếng Việt đầu tiên từ thế kỷ thứ 17, dấu ấn của cha Alexander Roth đó. Tôi cho rằng là mặc dù cái tỉnh nghèo mà tài nguyên nó chưa nhiều nhưng mà khách hàng rất là trân trọng và cầu thị.
Không thể không kể đến quần thể Tràng An của Ninh Bình, vào chữ năm qua đã được công nhận là di sản thế giới hỗn hợp. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Mỹ ghi nhận đầu tư lớn của khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho những công trình mới và của phức hợp Vinpearl Phú Quốc đã tạo thêm đẳng cấp cho hòn đảo xinh đẹp này.
Điểm thứ sáu là quần thể Tràng An ở Ninh Bình được công nhận là di sản thế giới hỗn hợp vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, gồm có Cố đô Hoa Lư này, các danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Như vậy thì Việt Nam hiện nay có 8 di sản thế giới, trong đó thì 2 thiên nhiên, 1 hỗn hợp là Tràng An vừa công nhận và 5 văn hóa, 12 di sản thế giới vi vật thể, nhiều hơn tổng số di sản của 3 nước dẫn đầu du lịch ASEAN là Malaysia, Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên là danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động và cả khu vực Bãi Đính lâu nay chịu rất nhiều điều tiếng, đặc biệt là việc tùy tiện tăng giá. Hy vọng kỳ này Ninh Bình sẽ kịp thời chấn chỉnh để xứng với cái tầm vóc của di sản thế giới. Điểm thứ bảy là một cái khu du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà năm ngoái thì đầu tư hơn 200 tỷ cho nhiều công trình mới. Ví dụ như là Vương quốc các thiên tài tương lai gồm một cái liên hợp 99 trò chơi liên hoàn trong mái tre rộng 15.000 m², lâu đài phép thuật là Harry Potter rộng 4.000 m² theo phiên bản của tác phẩm cùng tên, rồi các cái trò chơi như là đĩa xoáy thiên hà, rồi vũ đầu Tagada Disco, xe cáp treo du lịch trên không và một số hạng mục khác. Suối Tiên hiện nay là vùng đất tự linh với nhiều lễ hội đặc sắc như giỗ tổ Hùng Vương 1 tháng 3, lễ hội trái cây Năm Bộ vào tháng 6, Vu Lan mùa báo hiếu vào rằm tháng 7, thiền tâm nhân ái dành cho người khuyết tật cuối tháng 11. Ví dụ như cái lễ hội thiền tâm nhân ái là có 7.000 người khuyết tật khắp cả nước về trong một ngày và họ được đãi buffet miễn phí. Riêng cái mùa Vu Lan á, Suối Tiên tổ chức 15.000 cái suất buffet chay miễn phí, cho nên là có rất nhiều cái hoạt động lớn và đây là cái điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam. Trong năm 2014 thì Suối Tiên đón gần 5 triệu lượt khách và hiện nay thì đang sở hữu 12 cái kỷ lục quốc gia. Cái điểm thứ 8 là cái phức hợp Vinpearland của Phú Quốc khai trương vào cuối năm trên cái diện tích là 300 hecta với 750 phòng và hàng loạt dịch vụ cao cấp như sân golf này, thế giới game này, khu vui chơi này, các trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước, nhà hát nhạc nước, thủy cung, các trung tâm mua sắm, hội nghị, spa vân vân, đã tạo cho diện mạo du lịch Phú Quốc thêm đẳng cấp. Trong ngày khai trương, Vinpearl Phú Quốc đón 4 chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và công suất phòng đạt 100%.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Về mặt dịch vụ phục vụ khách, Sài Gòn xây dựng 10 nhà vệ sinh công cộng tiện nghi và miễn phí. Khách sạn sang trọng Rest mở cửa cho khách vãng lai sử dụng nhà vệ sinh là những việc tưởng như bình thường, nhưng lâu nay chưa làm được. Khu nghỉ dưỡng Laguna Lanco thì thể hiện trách nhiệm với xã hội qua việc hỗ trợ cộng đồng và vì môi trường. Còn những mảng sáng thì như thế nào? Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, đa số đều là những tồn tại từ nhiều năm trước, chẳng hạn như an ninh xã hội kém cỏi, đặc biệt là ở những thành phố lớn, giao thông hỗn loạn, các công trình giao thông kéo dài, gây bất lợi cho sinh hoạt người dân và làm tăng thời gian di chuyển trên đường, bán giá cắt cổ cho du khách, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của sự kiện giàn khoan Hải Chương Thạch Chu 981.
Cái mảng xám mà chúng tôi ghi nhận đầu tiên mà từ rất nhiều năm qua, năm nay vẫn tiếp tục, mà hàng đầu đó là gì? An ninh xã hội của Việt Nam rất là kém, đặc biệt ở các cái thành phố lớn, những cái trung tâm du lịch thì cái vấn nạn ăn xin đeo bám này, bán hàng rong trèo kéo này, và kể cả cướp giật lộng hành, nó vẫn là nỗi ám ảnh của khách du lịch. Họ đi chơi mà tâm trạng họ bất an, họ lo lắng như thế thì khó mà đi chơi thoải mái và thưởng hoàn cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực. Chưa kể nếu mà họ là nạn nhân thì tác động của cái chuyện mà phản tuyên truyền họ về họ nói lại cực kỳ ghê gớm. Cái màn xám thứ hai đó là cái giàn khoan HD981 xâm phạm vùng biển Việt Nam vào tháng 5 2014. Từ cái hệ quả này đó thì Việt Nam giảm hơn 1 triệu lượt khách Trung Quốc và các nước nói tiếng Hoa. Bên cạnh đó thì cái lượng khách Việt Nam đi Trung Quốc cũng giảm tới 80%. Như vậy du lịch cả hai bên đều phải chịu liên đới. Thứ ba đó là cái chuyện giao thông của Việt Nam cũng là những cái chuyện cũ. Giao thông thì hỗn loạn, tốc độ bản báo thì bất hợp lý. Đặc biệt năm nay thì phát sinh thêm một cái việc nữa, tức là quốc lộ 1 gần như là sửa toàn bộ. Dĩ nhiên cái chuyện sửa sang thì là mừng thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại khác các nước, là nó sửa cầm chừng. Ví dụ như ở các nước thì người ta sửa một bên và người ta tập trung làm chừng 5-7 bữa hoặc là nửa tháng giỏi lắm thì mới xong. Nhưng ở đây thì có khi nó làm nó để thấy lèo tè một vài cái mấy xúc, một vài cái mấy lưu, làm có khi cả năm chưa xong, cho nên là bùi mù trời khổ cho dân hai bên đường. Và nó tăng cái thời gian di chuyển, ví dụ như hồi xưa Sài Gòn Phan Thiết khoảng 200 cây, mình đi mất khoảng chừng 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng là tối đa, thì hiện nay phải đi tới 6-7 tiếng, cho nên là tai nạn giao thông tăng thêm. Thời gian ngồi trên xe chiếm rất nhiều cái thời gian của du khách rồi, làm nản lòng không chỉ khách nội địa mà cả khách nước ngoài. Mảng xám thứ tư là cái chuyện chặt chém du khách, những chuyện là chuyện cũ. Ví dụ thường xuyên thì có cái loại taxi mù này, có xích lô này, và báo chí có đăng, đặc biệt là họ tập trung vào khách nước ngoài. Còn các cái dịp lễ Tết ở Việt Nam thì thôi, tăng giá vô tội vạ. Những cái điểm nổi tiếng như là Vũng Tàu, Đà Lạt hoặc là Sầm Sơn ở miền Trung, và đặc biệt những cái điểm nóng này nó lặp đi lặp lại, trong khi có những cái vùng hoàn toàn không có cái chuyện chặt chém, ví dụ như là Phan Thiết hay là ở Sapa chẳng hạn, hoặc là những cái vùng như Đà Nẵng, rất nhiều vùng họ không hề có chuyện này, nhưng mà những cái vùng đó như nó lại hoài thì mình mới hiểu được một điều là quan trọng vẫn là chính quyền tại chỗ. Nếu mình làm quyết liệt tới nơi tới chốn thì sẽ không ai có thể tiếp tục như vậy được. Cái màn xám thứ năm là cái chuyện muôn thuở hiện nay tôi làm được, đó là vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và rác. Thứ năm sau là nhiều hơn năm trước, chưa có một cái dấu hiệu nào mà rác nó giảm bớt cả. Bên khách Việt Nam họ còn chịu đựng được, còn khách nước ngoài thì đây là cái mà họ rất là ngại. Mình có quảng bá, có PR cách mấy, nhưng mà những cái mặt này mình không cải thiện được thì khách họ sẽ không dám tới, hoặc là tới không bao giờ dám quay lại.
Hướng dẫn viên du lịch không đủ, các điểm du lịch tăng giá tùy tiện, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị đánh giá thấp trong số các sân bay châu Á cũng là những điểm yếu hiện nay của du lịch Việt Nam.
Cái mảng xám thứ sáu cũng từ những năm trước, đó là cái chuyện bất cập của cái việc hướng dẫn viên. Hiện nay theo thông tin mà tôi nắm được, thường thường là hướng dẫn viên năm sau nó phải nhiều hơn năm trước, đằng này là năm nay nó còn khi nó ít hơn năm ngoái, bởi vì do cái quy định là phải đổi thẻ. Thì cái số mà được công nhận mới cũng sẽ ít hơn cái số thẻ cũ mà hết hạn hoặc là không được cấp tiếp. Mảng xám thứ bảy, tức là ngoài cái chuyện trên đây là chặt chém thì lại có một cái việc là tăng giá vô tội vạ, tùy tiện và xem thường đối tác và du khách từ Hà Long, Tràng An và gần đây nhất là Phong Nha. Để chúng tôi vừa nhận được một cái thông tin thông báo tăng giá vé của khu du lịch Đồng Thiên Đường của tập đoàn Trường Thịnh, thông báo ghi ngày 31 tháng 12, có giá trị áp dụng từ ngày 1 tháng 1, tăng 108%, từ 120.000 bây giờ lên 250.000. Chả có một cái nước nào mà lại có cái cách làm ăn như thế cả. Mảng xám tiếp theo thì nhiều người biết rồi, từ những năm trước, nhưng mà năm nay mới được đề cập lớn, đó là mảng sleeping in airport á. Họ xếp sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào trong 10 sân bay mà tệ nhất của châu Á, trong đó tồn Nội Bài đứng thứ 5 và Tân Sơn Nhất là đứng thứ 8. Chủ yếu là họ complain về nhà vệ sinh, complain về thái độ phục vụ thôi. Như vậy thì yếu tố con người còn rất là quyết định. Người ta không chê mình nghèo, người ta chê mình ở dơ, người ta chê mình là không thật lòng, chưa hết lòng với khách thôi.
Các dự án du lịch làm tổn hại môi trường như cáp treo Phan Xipang, cáp treo Sơn Đòn, nhiều dự án thủy điện khai tử nhiều thắt đẹp của Tây Nguyên, nạn đầu cơ phòng khách sạn và vé máy bay, đầu tư theo phong trào v.v. là những mảng xám đã làm cho du lịch Việt Nam ảm đạm thêm. Ngoài ra, quà lưu niệm đặc thù Việt Nam cũng rất nghèo nàn. Là người hoạt động lâu năm trong ngành du lịch, ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng năm 2015 là một năm rất khó khăn cho ngành này. lửa thử vàng, chắc năng thử sức, những doanh nghiệp không đối đầu nổi sẽ phải rời cuộc chơi.
Còn rất nhiều việc phải làm. Nếu du lịch Việt Nam muốn tăng tốc, chứ còn không mà cứ nói chung chung như hiện nay thì tôi e rằng khoảng cách càng ngày càng xa. Chúng ta chẳng những không thể cạnh tranh với cái top đầu gồm có Malaysia, Thái Lan và Singapore, mà ngay cả những đàn em của mình như là Lào và Campuchia họ cũng có thể qua mặt mình. Hiện nay họ đã qua mặt mình về tính hiệu quả. Lào chỉ có 7 triệu dân thôi mà họ đón được 3 triệu rưỡi khách nước ngoài. Campuchia có 14 triệu rưỡi dân thì họ đón được 4 triệu 2. So với Việt Nam là 90 triệu đón được có 7 triệu 4. Rõ ràng là họ hiệu quả hơn. Cái Tết dương lịch vừa rồi, lượng khách đi du lịch nội địa là giảm. Không rõ lý do. Nhưng trọng điểm du lịch như Nha Trang, như Phan Thiết, Đà Lạt là còn phòng. Đó cái điều mà lâu nay chưa bao giờ có. Chỉ có Vũng Tàu hết phòng là do họ tự đi thôi. Và khi mà các công ty du lịch không có khách, còn thu phải giảm. Họ tự đi thì nhà nước có thể xuất thu thuế. Đó là một cái biểu hiện mà tôi cho rằng một cái điểm báo trước một năm sẽ đầy khó khăn. Trong khi kinh tế chưa có dấu hiệu vượt khó, giá dầu thế giới giảm thì nguồn thu Việt Nam lớn nhất là từ dầu lửa nó sẽ giảm theo. Và nguồn thu dầu lửa giảm này, trên 70.000 doanh nghiệp phá sản thì nguồn thuế sẽ thất thu. Trong khi bộ máy thì tiếp tục phình ra, người dân có thể ít đi chơi và chính quyền thì do khó khăn về nguồn thu họ sẽ tăng cường, tăng giá, tăng cường xử phạt. Thì tôi nghĩ rằng một năm sẽ khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Và đòi hỏi các công ty phải nỗ lực. Và chúng tôi nói với nhau rằng là mình chuẩn bị tinh thần đối mặt và mình sẽ không có tên trong số những cái doanh nghiệp phá sản. Chúng tôi tin rằng là trong cái khó sẽ ló cái khôn, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Sẽ có những cái đơn vị chịu không có áp lực thì rời cuộc chơi. Nhưng mà có nhiều doanh nghiệp khác họ sẽ vượt lên hoặc trưởng thành. Mình phải tự thân, mình chứ không thể nhờ cậy vào ai được, bởi vì thực tế đã chứng minh rằng tự thân là chính, chứ còn trông chờ vào nhà nước thì rất là khó.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin mời quý khán giả nghe toàn bộ tạp chí trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Tạp chí về du lịch Việt Nam năm 2015 kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh biên soạn là tạp chí kinh tế, Mỹ giảm nhẹ cấm vận Cuba, lợi ích kinh tế chỉ là thứ yếu. Thanh Hà thực hiện tạp chí với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je reviens qua tiếng hát của Escalina.
Les couleurs sont passées, même le noir et le blanc. Tout est entre chien et loup, le jour se lève tard, il fait nuit tôt, c'est décembre, le soleil a les paupières mi-closes. Je reviens au pays, je reviens à la maison, je reviens, mes amis, par le train, à la morte saison, le temps a passé, tellement vite, vous savez, depuis le jour, demandez pas, rien ne bouge. changé, j'ai dû changer, c'est troublant. À présent, il y a une distance, je reviens.